Canh bạc tình yêu. Tác giả: Kim Bính. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại trang web 2vblog.com. Chương 65. Khi bố già tới thì khí thế ào ạt, khi đi thì tinh thần sảng khoái. Ông đi lòng vòng ở sân thi đấu trên lầu 2 trước, chỉ thấy A Thành ngồi ở bàn đánh bài xa xa. Ông nhìn về phía A Thành, nhỏ giọng nói với Ngụy Tông Thao. Ông nhớ rõ năm đó ở Campuchia, anh tìm người đến phòng của con bé lắp đặt camera theo dõi. Sau đó ông muốn xem, nhưng anh nói camera theo dõi đã bị hủy. Là bị hủy thật hay là giả? Ngụy Tông Thao cười nói, là giả. Dư Ý không nghe được bọn họ nói cái gì. Bên cạnh là Trần Nhã Ân với sắc mặt không tốt lắm. Âm thanh ở sân thi đấu rất ồn ào. Màn hình to lớn ở hai bên đang phát tin tức về thi đấu thể thao. Cô đột nhiên nghe thấy Trần Nhã Ân nói, cô nói xem đội Pháp thắng hay đội Đức thắng. Dường như đây là lần đầu tiên Trần Nhã Ân chính thức nói chuyện đàng hoàng với cô. Dư Ý nhướng mày, tiện thể nhìn lại hướng màn hình. Một đội mặc đồng phục đá banh màu xanh lam, một đội mặc đồng phục màu trắng. Cô phân biệt tỉ mỉ đồ án và điểm số trên màn hình. Cô không hiểu rõ về bóng đá nên chỉ có thể trả lời nước đôi. Hiện giờ điểm của đội Pháp cao hơn. Trần Nhã Ân cười cười, từ trước tới nay tôi chỉ nhìn vào kết quả. Bây giờ truyền hình chiếu chỉ là thu hình lại. Ngày hôm qua đội Đức thắng. Dư Ý nhíu nhíu mày. Ngụy Tông Thao ở đầu kia đã hướng về phía cô nói, Nhất Nhất, nhanh lên. Anh muốn đưa bố già ra xe, không ai kêu Trần Nhã Ân, Dư Ý vội vàng chạy đến. Trên đường đi vào bãi đậu xe, chợt nghe có một giọng nói xa xa truyền đến, có người ở chỗ đó la lên. Kêu tôi nhỏ giọng làm gì? Camera theo dõi ở đây không có thâu âm, anh hạ vách ngăn xuống. Anh không liếc nhìn trộm xem bọn họ đang làm cái gì. Đối phương bất đắc dĩ, tôi đang lái xe, cô muốn tôi đâm vào cây sao? Âm thanh truyền đến từ phía tây, chính là chỗ đậu xe dành riêng cho Ngụy Tông Thao. Tai Dư Ý nóng lên, đã nhận ra được giọng nói thứ nhất đến từ dì Hoa trong truyền thuyết. Thật sự rất đặc biệt, cô có muốn quên cũng không quên được. Bố già chuyển hướng, đi về phía nguồn gốc của giọng nói. Dư Ý không dám ngăn lại, trừng mắt nhìn Ngụy Tông Thao. Tiếc là Ngụy Tông Thao không có để ý đến. Tìm được hai người kia, dì Hoa còn đang thao thao bất tuyệt. Chú Tuyển đã thấm đẫm mồ hôi ở sau lưng. Một tiếng rưỡi trước ông ta vừa dừng xe lại, dì Hoa này không biết từ nơi nào xông ra, chặn ông ta lại suốt cho tới bây giờ, lại nhải khiến cho lỗ tai của ông ta phát đau. Đột nhiên hai mắt dì Hoa tỏa sáng. Bố già, trò chuyện xong rồi, cô gái này có phải... Bố già cau mày lại, hung tợn nói, không phải vừa rồi cô nói muốn đi chợ sao? Tại sao còn đứng ở đây? Dì Hoa cười ha ha một tiếng. Tôi nghĩ ở đây đi chợ thật là phiền phức. Nếu hôm nay ông muốn đi ra ngoài, vậy thì tản bộ cùng với tôi đi. Nhân tiện kêu tài xế đưa tôi đi chợ luôn. Dì ta lại chuyển ánh mắt về phía Dư Ý. Cô gái này thật là xinh đẹp, sao không ai giới thiệu với tôi vậy? Dư Ý hé miệng cười cười. Chào dì Hoa, tôi tên là Dư Ý. Cô tự nhiên phóng khoáng, mặt mày dì Hoa hớn hở, tự tiến lên thân thiết nắm lấy tay cô. Tên này thật dễ nghe, giọng nói thật ngọt ngào, bộ dáng lại xinh đẹp. A Tông thật sự là tinh mắt. Cảm ơn dì. Dư Ý không khiêm tốn một chút nào, nhận lấy toàn bộ, ngay cả bố già cũng nở nụ cười. Bố già đứng lâu có hơi chút mệt mỏi. Dì Hoa và Ngụy Tông Thao vội vàng đến đỡ ông ta. Nhưng không ngờ Dư Ý còn nhanh hơn một bước. Cô lặng lẽ đẩy Ngụy Tông Thao ra, đỡ lấy cánh tay của bố già. Bố già liếc cô một cái, cũng không có phản ứng dư thừa nào. Chậm rãi tự nhiên đi về phía chỗ xe của mình. Ông tài xế già đang ngủ gật giật mình một cái, vội vàng mở cửa xe ra. Bố già trọng tình nghĩa, vẫn dùng người già ở bên cạnh. Tuổi tác của ông tài xế và dì Hoa không khác nhau lắm, thoạt nhìn đã hơn 50-60 tuổi. Nhìn theo xe hơi rời đi, Ngụy Tông Thao nói: "Hai người bọn họ đã nhìn cha nuôi của anh lớn lên, cũng nhìn anh lớn lên, nên khi ở trước mặt bố già vẫn luôn rất tùy tiện." Anh vuốt vuốt tóc Dư Y. "Hôm nay bố già vốn là muốn khởi binh vấn tội, thế nhưng biểu hiện của em rất tốt, ông ấy không đánh mà thua, muốn anh thưởng em thế nào?" Dư Y cười nói: "Thưởng cho em, thật muốn mang em cùng đi Campuchia sao? Trần Nhã Ân cũng phải đi." Nói cho cùng cô vẫn còn khúc mắc trong lòng, không thể nào coi nhẹ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Ngụy Tông Thao nhớ tới vừa rồi ở bên ngoài sân thi đấu, bố già cố ý nói với anh: "Cháu thế mà vẫn im hơi lặng tiếng, còn muốn gạt ông. Thật là con bé nửa đường chạy trốn, cháu không còn mặt mũi nào." Dừng lại một chút, quay mắt ông nhìn thoáng qua Trần Nhã Ân, nói tiếp: "Nhớ kỹ lời nói vừa rồi của ông, đem Trần Nhã Ân cùng đi Campuchia. Đừng khi dễ ông đã già hồ đồ." Nhã Ân quanh co lòng vòng nói cho ông biết những chuyện này. Dĩ nhiên là ông biết mưu tính của nó. Nó chẳng qua là không muốn rời khỏi sòng bạc. Tuy rằng đã chơi một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng mà có thể tha thứ. Con bé đó rất được, âm thầm học tập một cách nghiêm túc. Nhưng dù sao thì Nhã Ân vẫn am hiểu tình hình hơn. Cháu đừng hành động theo cảm tính. Bố già nhìn thấy rất rõ ràng, một chuyến đi này không phải bị lợi dụng, mà là ông quả thật nổi giận. Đáng tiếc đối tượng nổi giận lại là Dư Y. Đây là ngoài dự định của ông. Cặp mắt Ngụy Tông Thao ánh lên, ngón tay ngoèo lấy nọn tóc của Dư Y, cúi đầu ừ một tiếng. Ở đầu kia Trần Nhã Ân còn đang nhìn màn hình to lớn. Điểm số của đội Pháp và đội Đức ngang hàng. Lại qua mấy hiệp, cuối cùng sút vào khung thành một cú. Trận đấu chấm dứt, đội Pháp thắng. Cô không cần quá trình, chỉ nhìn kết quả. Khi ở trước mặt bố già và Ngụy Tông Thao không cần quá thông minh, có thể giả bộ thông minh thích hợp. Nhưng cô thật không ngờ là Dư Y vậy mà quen biết với bố già. Nhưng việc này không sao cả, cuối cùng cô đã đạt được mục đích. Cô ta nhìn về bàn đánh bài ở xa xa, ánh mắt giao nhau ở trên không với Lý Tinh Truyền, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hôm nay Dư Y khiến cho Ngụy Tông Thao ngạc nhiên mừng rỡ. Cuối cùng Ngụy Tông Thao tìm được hai cuốn sách được bao bì ở trong vali của cô. Anh cũng nhẹ nhàng lấy ra hoa hồng khô, cắm vào trong bình hoa nhỏ để lên trên tủ đầu giường. Anh thuận tay mở trang sách ra, nhìn thấy còn có chữ viết bằng bút bi màu xanh ở trên mặt, thì không khỏi cong môi lên. Anh mới xem được vài trang thì có một bàn tay thò tới, bụp một tiếng đóng quyển sách lại. Dư Y nói: "Không được xem." Cô bao bìa sách lại chính là không muốn cho Mã Đê Na nhìn thấy, để tránh cho cô ấy hỏi đông hỏi tây. Ai ngờ kết quả hai quyển sách này lại rơi vào tay Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao chắc chắn rất đắc ý, vốn là từ khi bọn họ còn đang giận dỗi, thì cô đã ngầm chăm chỉ học hỏi. Dư Y hiếm khi xấu hổ và giận dữ, Ngụy Tông Thao lười biếng dựa vào đầu giường. "Lại đây." Dư Y không chịu đi qua, dùng rằng với anh. Ngụy Tông Thao lại đơn giản đi lấy sách. Dư Y lanh tay lẹ mắt vội vàng thò tay đoạt lấy, cũng không nghĩ là trùng ý Ngụy Tông Thao. Cánh tay của cô bị căng chặt, trong nháy mắt đã bị anh kéo tới trên giường. Lần trước cách đây hơi lâu, lần này Ngụy Tông Thao khiến cho Dư Y trả lại toàn bộ. Sau khi dung chuyển qua đi, chăn màn đều bị quăng ở trên sàn nhà, hai người mồ hôi chảy ròng ròng. Ngụy Tông Thao vẫn nằm ấp ở trên người Dư Y, vừa hôn vừa nói: "Em đã đoán được suy nghĩ của anh chỉ nói qua về bố già." Dư Y nhắm mắt lại, tay chân mệt mỏi, không muốn mở miệng, trên ngực lại truyền đến cảm giác tê dại. Cô bất đắc dĩ nói: "Anh đã nói ông Robin muốn hợp tác với anh xây dựng sòng bài ở Campuchia. Em không có điều tra ra từ trong tin tức, chính anh nói lộ ra hết." Ngụy Tông Thao cười nhẹ, cắn lấy cô. Dư Y kêu lên một tiếng đau đớn. "Anh không có nói lộ ra hết, anh chỉ là không ngờ em lại hiểu biết như vậy. Việc này sẽ không là điều bí mật, không lâu sau sẽ công khai. Quách Quảng Huy là con cáo già, nhất định ông ta hiểu rõ trong lòng điểm ấy. Ông ta lại muốn lui về ở ẩn, nhưng lại muốn làm cho bảng hiệu của ông ta được phát huy rạng rỡ, sao lại có chuyện nào tốt như vậy? Cho nên trước tiên anh đạt được Phnom Penh, ổn định bước chân, thời cơ chín mùi thì liền xây dựng sòng bạc. Ừ. Ngụy Tùng Thao lại đi vào, bả vai căng thẳng, dư ý chịu không nổi nắm chặt anh. Hiện giờ thời cơ cũng đã chín mùi rồi. Anh nói một câu hai nghĩa, động tác lại bắt đầu. Ngụy Tùng Thao rất bạt mạng, dư ý có chút không chịu nổi. Cũng không ngờ có người dường như đã tính đến điều đó. 3 ngày 2 bữa đều chạy đến thế giới giải trí đưa canh. Dì Hoa đặc biệt nhiệt tình với dư ý, mỗi lần đến đều nhìn chằm chằm cô uống canh cho xong, rồi nói: dì nấu cho A Tông không giống với của cháu, kiên trì uống mỗi ngày. A Tông lớn hơn cháu đến 10 tuổi, bọn cháu ở với nhau lâu như vậy, cũng không có nghe thấy tin tức tốt gì. Uống nhiều chút, tranh thủ làm cho chúng tôi nghe được tin tốt sớm một chút. Dư ý ho khan, suýt nữa là bị sặc nước canh. Dì Hoa vội vàng vỗ cô, cười nói: cháu khỏi cần phải thẹn thùng. Ngày đầu tiên cháu tới nơi này là dì đã đem quần áo tới cho cháu, cháu còn nhớ hay không? Dì còn nhớ rõ A Tông nói cho dì cỡ ngực của cháu. Ái chà, cái gì dì cũng biết hết. Chuyện này dì không có nói cho bố già biết. Nếu không thì vì sao cháu cho là bố già sẽ đến đây tìm cháu trễ như vậy? Dư ý chịu không nổi nhiệt tình của dì Hoa, đã đỏ mặt tía tai, uống xong toàn bộ canh thì mới được giải cứu. Sau khi cô cất bước trở lại sòng bạc, mặt của cô còn nóng rực. Đối diện với Trần Nhã Ân đang đi tới, dư ý cười nói: cô Trần. Trần Nhã Ân cũng lộ vẻ tươi cười lễ phép, đi qua sát bên người cô, một câu cũng không có nói. Dư ý nhún vai không quan tâm, đi về phía trước. Mới vừa đi được vài bước, chợt nghe người ta bàn luận: cô Trần thật là lãnh đạm. Lý Tinh Truyền ở một bên chậm rãi đi tới, hai tay đút vào túi quần, tươi cười ấm áp. Đã lâu không gặp, cô Dư. Anh Lý, đã lâu không gặp. Lý Tinh Truyền cười cười, lại nói: dường như cũng không phải thật lâu. Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy cô ở bên ngoài sòng bài. Ngày đó sau khi cô đi, tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô. Sau đó cô như thế nào? Dư ý cười nói: cảm ơn anh Lý quan tâm, tôi không có gì. Cô nói vô cùng máy móc, cũng không có bởi vì ơn cứu mạng của Lý Tinh Truyền mà cảm ơn anh ta lần nữa. Dư ý muốn rời đi trước, ai ngờ Lý Tinh Truyền bỗng nhiên nói: cô Dư rất đẹp, bầu ngực rất được. Dư ý sửng sốt, chỉ thấy Lý Tinh Truyền cười ghé sát vào, có thể nghe thấy hơi thở của hắn ta. Mềm mại, ấm áp, không có một chút tì vết nào. Phía trên ngực trái của cô chỉ có một nốt ruồi rất nhỏ màu đen, rất hoàn mỹ. Khó trách Ngụy Tông Thao quyến luyến cô như vậy. Tôi cũng muốn. Chương 66. Lý Tinh Truyền cố ý nói chậm lại, giọng điệu mờ ám, nụ cười vẫn ấm áp như trước. Cùng với lời nói ngả ngớn của hắn ta thì giống như là hai người khác nhau. Hít thở của Dư Y ngưng lại, cánh tay đột nhiên cứng đờ. Cô cố gắng kiềm chế bản thân mình, mắt nhìn về phía trước không nói một lời. Bốn phía đều có phóng viên, e rằng bất cứ lúc nào cũng có thể tóm được hình ảnh ở đầu này. Dư Y mím chặt khóe môi, Lý Tinh Truyền dùng mắt nhìn cô, cười cười. Ngụy Tông Thao cho tôi một đấm, tôi lại không cảm thấy thiệt thòi gì. Vì cô Dư, tôi còn có thể chịu thêm mấy đấm nữa. Dư ý bỗng cười lên, nghiêng người mở ra một ít khoảng cách với hắn ta, rốt cuộc nhìn thẳng hắn. Thân thể của anh Lý thật tốt, xem ra bị đấm thêm vài đấm cũng còn có thể cười được. Bằng không tại sao sau khi anh bị đuổi ra khỏi Singapore, nhiều năm như vậy mà đã trở lại chứ? Xin anh Lý giữ gìn thân thể, hy vọng anh có thể vẫn khỏe mạnh rời khỏi Singapore. Lý Tinh Truyền hít mắt lại, nụ cười nhạt đi vài phần. Dư ý nhíu mày dọc đường, nhịp bước rất nhanh, giày cao gót như là muốn dẫm vỡ cả mặt đất. Ngụy Tùng Thao không có ở trong văn phòng. Dư ý bước thong thả hai bước, đến đứng ở trước bức tường kính nhìn xuống dưới lầu, không còn thấy Lý Tinh Truyền nữa, không biết hắn ta đã chạy tới nơi nào. Trên sân khấu có ban nhạc đang hát. Đúng vào lúc nghỉ giải lao, nhân viên công tác bận rộn xung quanh khán phòng. Trận thi đấu sắp kết thúc. Đêm nay trận chung kết sẽ bắt đầu. 3 ngày sau là trận đấu tranh giải quán quân. Đến lúc đó thì 80 bàn đánh bài sẽ bị rút hết. Sân thi đấu phải được xếp đặt lại một lần nữa. Du Ý ôm cánh tay đứng trong chốc lát, chậm rãi cởi nút áo sơ mi của mình ra, kéo áo cúi đầu nhìn xuống. Áo ngực nửa che, lộ ra phần nửa làn da trắng nõn, phía trên sạch sẽ, một nốt ruồi cũng không có. Du Ý đang thở dài nhẹ nhõm, thì cô bỗng nhiên thấy được phía trên ngực trái có một nốt ruồi đen rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được. Du Ý giận tái mặt, cửa đột nhiên chuyển đến tiếng vang. Cô còn chưa kịp cài nút áo lại thì Ngụy Tông Thao đã bước vào. Đã trở lại. Ngụy Tông Thao nhìn thấy động tác Du Ý đang cúi đầu nâng tay, anh nhíu mày đi về phía cô. Liếc mắt một cái chỉ thấy được cô đang đứng trước tường kính cài nút áo sơ mi lại. Anh cầm lấy tay cô, không để cho cô cài lại cái nút thứ hai, ôm cô vào trong ngực, thấp giọng hỏi. Em đang làm gì vậy? Du Ý cười cười. Không có làm cái gì cả. Vừa rồi anh không ở đây, dì Hoa lại đem canh tới. Nhanh uống đi. Cô cầm lại tay của Ngụy Tông Thao, cảm xúc đã bình phục, nhưng vẫn khó có thể mở miệng. Ngụy Tông Thao đã luồn tay vào áo lót của cô, nói. Anh không cần uống canh. Em biết rõ nhất. Nút áo lại bị anh cởi ra một cái, áo ngực đã bị lộ ra. Dư Ý phủ lấy mu bàn tay của anh, rốt cuộc mở miệng nói. Lý Tinh Truyền. Động tác của Ngụy Tông Thao dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Dư Ý. Dư Ý khẽ cắn môi nói. Em lo là hắn ta đã chụp hình em, sẽ dùng để uy hiếp anh. Cho tới nay Lý Tinh Truyền đều biểu hiện phong cách nhẹ nhàng thoải mái. Ban đầu Dư Ý cũng bị hắn ta mê hoặc, nếu không có Ngụy Tông Thao nhắc tới người này, thì cô hoàn toàn sẽ không có cảnh giác đối với Lý Tinh Truyền. Hôm nay đối phương không hề báo trước nói ra những lời nói đó, xé bỏ bộ mặt giả dối mà hắn ta đã tỉ mỉ ngụy trang. Mắt thấy trận chung kết sắp tới, Du Ý thật sự nghĩ không ra lý do nào khác. Cô không muốn giấu giếm Ngụy Tông Thao chuyện này, biết sớm một chút thì có thể chuẩn bị sẵn sàng sớm một chút, để khỏi phải cuối cùng khiến cho Lý Tinh Truyền đạt được. Sắc mặt Ngụy Tông Thao lập tức trở nên âm u. Nghe Du Ý kể lại ngẫu nhiên gặp mặt vừa rồi, áp suất không khí quanh thân phút chốc giảm thấp xuống. Sau khi im lặng một lúc thật lâu, anh bỗng nhiên vén áo sơ mi của Du Ý lên, ngón tay khẽ chà sát ở phía trên ngực trái của Du Ý. Thân thể Du Ý cứng đờ, nói: Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao lấy tay về, cởi bỏ nút cổ áo, xuyên qua bên ngoài bức tường kính. Dán mắt vào một phương hướng, ánh mắt anh âm u lạnh lẽo kinh khủng, sự thù địch không kiềm nén được. Qua hồi lâu anh mới trầm giọng nói: Tại sao hắn ta đã không chạm vào em? Càng giống như là đang nói một mình. Cho tới bây giờ Lý Tinh Truyền cũng không phải là chính nhân quân tử, huống chi hắn ta có thù oán với Ngụy Tông Thao. Bất luận như thế nào hắn ta cũng không có lý do nhịn xuống không chạm vào Dư Y. Ngược lại chỉ chụp hình uy hiếp. Ngụy Tông Thao lại suy nghĩ, nghiêng đầu quan sát Du Ý một lần nữa, bỗng nhiên hỏi: Em và Lý Tinh Truyền trước đây có quen biết không? Du Ý lắc đầu: Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Người nhà của em thì sao? Du Ý nhíu mày suy nghĩ một chút. Bọn họ không có đánh bài, lại càng không có tiếp xúc với người như vậy. Còn nhớ lúc đó anh đã nói với em hay không? Lý Tinh Truyền không có chạm vào em, chính là điểm đáng ngờ lớn nhất. Ngụy Tông Thao nhìn về phía sân thi đấu, Lý Tinh Truyền đang cùng nói chuyện với người ở bên ngoài. Tiến vào trận chung kết chỉ có mấy chục người, hắn ta là người đứng đầu lớn nhất. Ngụy Tông Thao im lặng hồi lâu mới trầm giọng nói: Hắn ta giống như sẽ không làm hại em. Lý Tinh Truyền chậm chạp không có hành động gì, cũng không có đưa ra hình ảnh gì. Đến tột cùng là hắn ta có mục đích gì với Dư Y, không ai rõ ràng cả. Nhưng mục đích mà hắn ta nói với Dư Y những lời nói kia, đáp án rất nhanh chóng được rõ ràng. Cuối cùng thì đại hội vua bài đi vào trận chung kết. Buổi tối có hơn 10 người tiến hành giao đấu. Trên bàn đánh bài có trang bị nhiều mini camera. Lá bài tẩy của mỗi người đều bị truyền hình trực tiếp phơi bày. Truyền hình trực tiếp khiến cho càng thêm kích thích giật gân. Màn hình cực lớn ở trong sân thi đấu đang đồng thời trực tiếp cuộc thi đấu thể thao. Mỗi một cú sút vào khung thành đều nghênh đón một trận hò hét. Thế nhưng các cao thủ quyết đấu ở trên bàn bài thì lại đang cố đè nén sự hồi hộp đến cực hạn. A Thành là một con hắc mã, trước đó không có ai nghe qua tên anh ta. Chú thích: hắc mã, Dark Horse. Ở đây ý nói là A Thành đạt được thắng lợi bất ngờ, theo điển tích từ Anh. Hết chú thích. Lần này anh ta một đường đánh thẳng vào trận chung kết, dẫn tới một trận bàn luận và tò mò của mọi người. Anh ta ở trên bàn bài ung dung nhàn nhã, không nhíu mày cũng không cọ sát ngón tay, không có gì mờ ám. Không ai đoán được bài trong tay anh ta là tốt hay xấu. Đánh cược càng đặt càng lớn, trên bài là một đống đô la Mỹ, tất cả đều ở ngay trước mặt A Thành. Mã Đế Na vô cùng hưng phấn, mặc bikini chạy đến khán phòng, không ngừng hét lên: cố lên! Dáng người nóng bỏng bốc lửa, mấy người đàn ông ở chung quanh đều liếc mắt thất thần. Đến khi tan cuộc thì cô ta trực tiếp nhào vào trong lòng A Thành. Nhưng người ngoài nhìn vào thì càng giống như là A Thành ở trong ngực cô. Mã Đế Na đảo con mắt, đột nhiên bỏ giày cao gót ra. Như thế này thì cô ta chỉ cao hơn A Thành một chút, hình ảnh rốt cuộc trở nên hài hòa. Thành Thành, anh là thần tượng của em. Cô ta vừa nói vừa ôm chặt lấy anh ta, ngực không ngừng đè ép. A Thành đỏ mặt tía tai, cổ họng lăn lăn. Thời gian trận đấu đoạt giải quán quân đã gần kề. Hơn nửa tháng nay Dư Y đều mỗi ngày học tập, đã có một chút thành tích. Cô có thể dễ dàng đẩy bộ bài tây thành hình vòng cung, cũng có thể tính toán bài rất nhanh. Ngụy Tông Thao khen cô có triển vọng, đặc biệt mang cô đi đảo Sentosa chơi du thuyền. Phía sau căn nhà lớn có đậu một chiếc du thuyền tư nhân của anh. Sáng sớm anh liền xốc Dư Y ra khỏi ổ chăn. Anh dường như không có để chuyện của Lý Tinh Truyền ở trong lòng, cũng không có nhắc đến chuyện đó với Dư Y nữa. Trên du thuyền có đầy đủ đồ ăn, gió biển mát lạnh, ánh mặt trời rực rỡ, đúng là một ngày nghỉ thật đẹp. Khó có được thế giới riêng của hai người, Dư Y cũng bỏ xuống tất cả những suy nghĩ tính toán. Cô nằm trên bong tàu, vừa vuốt ve vết thương ở trên bụng của Ngụy Tông Thao, vừa nghe anh kể chuyện xưa. Khi mẹ anh vừa mới trở lại Singapore, đã làm việc ở một nhà hàng dưới tên của bố già, sau đó thì quen biết cha nuôi của anh. Tư tưởng của bố già rất cởi mở, cho tới bây giờ cũng không có phản đối cha nuôi của anh theo đuổi mẹ anh. Ông ấy còn mang anh theo bên người. Nửa đời trước của ông ấy rất vất vả, anh muốn cho ông ấy hưởng phúc tuổi già. Dư Ý lặng lặng nghe. Đây là một mặt mà Ngụy Tông Thao không muốn người khác biết đến, hiếu thảo biết ơn. Cô không khỏi nhớ tới ông nội của mình, lỗ mũi chua xót. Gió biển dịu dịu, tựa như là bàn tay của bề trên. Thời gian sẽ không giữ lại mãi tình cảm và thể diện gì. 4 năm trước bố già đi bộ còn không cần gậy, hiện giờ đã phải chống gậy. Ông nội của cô hiện giờ ra sao, cũng giống như bố già hay không? Tóc hoa râm, trên tay giá nua đã có đổi mồi, khi đi thì cần người khác dìu. Dư Ý nhắm mắt lại, trốn chặt ở trong ngực Ngụy Tông Thao. Vòng ngực này rất ấm áp, cô hẳn là nên dựa sát vào sớm một chút. Ngày nghỉ qua đi, trận đấu tranh giải quán quân mà mọi người chờ mong trong lòng rốt cuộc đã bắt đầu. Suốt một tháng dòng mọi người trông ngóng mong đợi hai người vào vòng chung kết. Một người là Lý Tinh Truyền, một người còn lại là A Thành, một nhân vật không có tiếng tăm gì. Sân thi đấu lại được bố trí xong xuôi, 80 bàn đánh bài đã được mang đi, khán phòng càng kề sát với sân thi đấu. Giữa sân thi đấu được dựng lên một đài cao hình tròn. Trên đài cao được đặt một bàn đánh bài, ở giữa có treo một cái trần nhà. Ở trên đỉnh trần nhà có trang bị camera, người chia bài đang chờ ở đó. Khán giả đã bắt đầu hưng phấn, mấy cái máy quay phim cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Chậm chạp không thấy A Thành xuất hiện, Ngụy Tông Thao nhíu mày lại, kêu người ta đi tìm A Thành. Dư Ý nói, có thể đang ở cùng với Mã Đế Na, cách trận đấu còn một ít thời gian, anh đừng sốt ruột. Không phải, Ngụy Tông Thao nói, mỗi lần A Thành đều vào bàn bài trước nửa tiếng đồng hồ. Trận đấu đã sắp tới, nhưng còn chưa thấy bóng dáng của anh ta. Ngụy Tông Thao nhìn thoáng qua chiếc ghế của Lý Tinh Truyền. Hắn ta cũng chưa có xuất hiện. Chân mày của Ngụy Tông Thao nhăn lại. Anh đang định kêu Trang Hữu Bách phái thêm mấy người nữa đi tìm, thì đã thấy ở chỗ lối vào sân bỗng nhiên có một trận xôn xao. Lý Tinh Truyền chậm rãi đi vào, khóe môi nhếch lên, tươi cười thong dong. Phía sau là A Thành mặt không có biểu cảm. Một lát sau thì hai người ngồi vào bàn. Vừa đúng thời gian, trận đấu tranh giải quán quân rốt cuộc bắt đầu. Trận đấu tranh giải quán quân thi đấu bài Texas Poker. Quy luật giống như bài xì tố, nhưng có một chút khác biệt. Texas Poker cũng yêu cầu tố, và tố theo từng ván một, thử thách năng lượng phán đoán của người dự thi. Bài xấu thì có thể úp bài chịu thua, bài tốt thì có thể tố toàn bộ thẻ bài. Không có cách nào kiểm soát được vận may, nhưng kỹ xảo lại có thể khiến cho đối phương lầm lẫn. Ngụy Tông Thao ngồi trên khán phòng, thấp giọng dạy Dư Y. Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể trong tiềm thức đã dạy một khóa hơn nửa tháng. Hiện giờ A Thành có thể khống chế được những hành động mờ ám của mình. Song bạc không thể xảy ra những điều ngoài sự khống chế, mà Lý Tinh Truyền không phải là đối thủ bình thường. A Thành phải cẩn thận lưu ý từng động tác của hắn ta. Trên màn hình lớn vẫn còn trực tiếp trận đấu thể thao. Người chia bài đã chia bài rồi. 3 ván thắng 2. Vô số ánh mắt đều đang nhìn vào giữa sân thi đấu. Lý Tinh Truyền nhàn nhã dựa lưng vào ghế ngồi. Không giống như là đang tham gia thi đấu, càng giống với đang chơi đùa vui vẻ. Hắn ta mở lá bài tẩy lên nhìn thoáng qua, đột nhiên lại nhìn về hướng Dư Y. Cười nhẹ một tiếng. Tôi bỗng nhiên nhớ tới Ngụy Tông Thao đã 35 tuổi. Khi nào thì kết hôn? A Thành siết chặt nắm tay, không để ý đến hắn ta, cúi đầu nhìn bài của mình. Tố từng ván một, trận đấu giữa sân như là gươm súng sẵn sàng. Trên khán phòng, Ngụy Tông Thao đột nhiên nhíu mày, giơ ống nhòm nhắm vào ngay A Thành, trầm giọng nói. Tình hình của cậu ta không bình thường. Đánh bài kiêng kỵ nhất là cảm xúc không ổn định. Bất luận là dưới tình huống gì cũng đều nhất định phải bình tĩnh, khiến cho đối phương không dình được cảm xúc của mình. Nhưng A Thành đang nắm tay lại, ánh mắt nhìn Lý Tinh Truyền khác thường. Tâm trạng Ngụy Tông Thao trầm xuống. Sau khi nhìn quanh một hồi, thì thấy Mã Đế Na đang đứng cùng đồng nghiệp ở một đầu khách của khán phòng. Mặt mũi tràn đầy tươi cười hưng phấn, không có gì bất thường. Ngụy Tông Thao lại chuyển tầm mắt đến trên người A Thành, sắc mặt anh dần dần trầm xuống. Khi thi đấu không được rời sân, không được gián đoạn, 3 ván nhất định phải hoàn thành, người dự thi không thể có bất cứ tiếp xúc gì với người khác. Lý Tinh Truyền nhìn về phía A Thành, đánh giá ánh mắt và tay của anh ta, rồi gia tăng tiền cược lên. Khi người chia bài chia lá bài mở cuối cùng thì hắn ta nói, cô Dư tuổi còn trẻ như vậy, không biết đã quen được mấy bạn trai. Lá bài mở cuối cùng đã nằm trong tay, Lý Tinh Truyền cười cười, hai bên đem lá bài tẩy mở ra. Lá bài tẩy của hắn ta là 9 bích, 4 lá bài mở khác là 9 chuồng, 9 rô, 6 cơ và 5 cơ. Mà lá bài tẩy của A Thành là 8 cơ, những lá bài mở là 10 bích, 10 cơ, 7 bích. Khi bắt được lá bài mở cuối cùng thì nét mặt của anh ta hơi thay đổi. Quả nhiên không phải lá 10, mà là con át cơ. Lý Tinh Truyền là 3 lá bài đồng số, A Thành là 2 đôi, Lý Tinh Truyền thắng. Khán giả bị kích thích. Khi thi đấu mọi người đã đổ mồ hôi cho Lý Tinh Truyền. Mặt bài của hai người rất tương tự, mà nhìn lại thì bài của A Thành có phần thắng lớn hơn. Ai cũng không ngờ rằng Lý Tinh Truyền lại to gan như thế, vòng cuối cùng còn tố thêm. Cờ bạc đúng là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, Lý Tinh Truyền thắng rất là tuyệt vời. Ngụy Tông Thao đã giận tái mặt, ngay cả Dư Ý cũng nhìn ra tình trạng của A Thành không bình thường. Cô nắm chặt tay Nguyễn Tông Thao, im lặng nhìn chằm chằm vào sân thi đấu. Bầu không khí của đợt thi đấu thứ hai càng hồi hộp hơn. Nếu Lý Tinh Truyền lại thắng nữa thì trận thi đấu sẽ được kết thúc. Không biết Lý Tinh Truyền đang nói cái gì, mỗi một câu nói thì tình trạng của A Thành càng bất ổn rõ rệt. Ván này Lý Tinh Truyền chỉ tố theo có 2 lần, lần thứ 3 thì úp bài chịu thua. Tới ván thứ 3, Dư Y đã có dự cảm. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngụy Tông Thao thì thấy Ngụy Tông Thao mặt không chút thay đổi. Khi trọng tài hô lên Lý Tinh Truyền thắng thì miệng của anh mới ngoéo lên một cái. Trên khán phòng là một tràng âm thanh ủng hộ, truyền thông ào ào vọt về phía trung tâm sân thi đấu. Đoạt giải quán quân 10 triệu Mỹ Kim là Lý Tinh Truyền, một nhân vật truyền kỳ của giới cờ bạc. Sáng sớm ngày mai sẽ là đầu đề của các nhà truyền thông. Trong văn phòng là một mảnh yên tĩnh không tiếng động. A Thành sắc mặt trắng bệch, đứng ở giữa phòng không lên tiếng. Ngụy Tông Thao khẽ gõ bàn làm việc, trầm giọng nói. Nói. A Thành siết chặt nắm tay, hơi run rẩy. Khi Ngụy Tông Thao nổi giận thì rất bình tĩnh, anh ta không dám giấu giếm một cái gì, đành phải nghẹn giọng nói. Trước trận thi đấu 10 phút, Lý Tinh Truyền đã cho tôi nghe một đoạn ghi âm. Cô Dư rất đẹp, bầu ngực rất được, mềm mại, ấm áp, không có một chút tì vết nào. Phía trên ngực bên trái chỉ có một nốt ruồi đen rất nhỏ, rất hoàn mỹ. Chẳng trách Ngụy Tông Thao lại quyến luyến cô như vậy, tôi cũng muốn. A Thành nghiến răng nghiến lợi, vành mắt đã đỏ lên. Anh ta lo rằng việc này sẽ bị lộ ra, trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi. Khi thi đấu đã không thể khống chế được cảm xúc của mình, từng câu từng chữ của Lý Tinh Truyền giống như đang đánh vào đầu anh ta. Ngụy Tông Thao bỗng nhiên cười ra tiếng, nhưng trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Tôi đã quá coi thường hắn ta. Thì ra lần này là hắn ta nhìn chòng chọc vào cậu, bởi vì cậu là người trung thành và tận tâm. Anh đưa tay cầm lấy một tập tài liệu ở bên cạnh, thảy đến chỗ bàn làm việc, trầm giọng nói. 3 ngày trước tôi đã cho A Tán đi thăm dò những người mà Lý Tinh Truyền đã tiếp xúc qua. Trước trận đấu A Tán vừa vặn đem tập tài liệu này giao cho tôi. Anh dựa vào lưng ghế, sắc mặt âm u. Hắn ta quen biết Trần Chi Nghị,